thế câu số 6 ạ. Đọc Matthew chương 4 câu 8 đến 10, quỷ cám dỗ lần thứ 3 có gì khác với hai cơn cám dỗ trước không? Đức Giêsu chống lại lần thứ 3 này có khác với hai lần trước không? Câu này hay đấy chứ. Vâng, đấy, thế anh em nào sẵn sàng ạ? Đấy, cơn số 3 có khác gì với hai cơn cám dỗ trước? Đọc về văn chương là không có khác đó.
Đọc nó hết chứ?
Không, thì có đọc một cái, đọc mấy câu đó coi, 8 đến 10 mà. Rồi.
Dạ. Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy và bảo rằng: tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bái lại tôi. Đức Giêsu liền nói: Satan kia, xéo đi, vì đã có lời chép rằng: ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi.
Vâng, câu vậy được rồi phải không ạ? Đấy, thế bây giờ trả lời, cơn cám dỗ lần thứ 3 này, quỷ nó cám dỗ, nó có khác với kiểu cám dỗ hai lần trước không?
Dạ, rất là khác, tại vì kỳ này quỷ nó bộc lộ ra khuôn mặt thật của nó luôn, là nó chỉ nghĩ đến chính nó thôi. Dạ, đúng rồi, là nó chỉ biết nghĩ đến chính nó thôi và nó bộc lộ ra cái tính của mọi cơn cám dỗ á cha.
Nghĩa là sao? Tính ngoại cơn cám dỗ là cái gì?
Là như trong câu 9 nè: nếu ông sắp mình bái lại tôi thì tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó để mà thử thách, để mà kêu Chúa Giêsu đi theo nó. Đơn giản là vậy.
Tôi chỉ thích bạn ở chỗ là bạn đã nói đúng cái câu là nó bộc lộ ra một cách lộ liễu cái âm mưu của nó, chứ hai chọn trước đó hả, không lộ liễu nghe. Đoạn hai cái cơn cám dỗ trước đâu có lộ liễu. Hai cơn cám dỗ trước nó làm như thể là nó đứng về Đức Giêsu: nè, ông đói hả? Nè, đói thì biến cục đá thành bánh. Tức là nó đứng về Chúa Giêsu. Và thứ hai nó đưa lên nóc đền thờ, nói: ông nhảy đi, mà thế nào Chúa cũng lo cho ông ấy. Chúa có lo cho, nó vẫn phải đứng ấy. Còn lần này thì rất lộ liễu. Thế là tôi đồng ý với em này, ở chỗ cơn số 3 là cơn cám dỗ rồi. Bởi vì lộ liễu vì nó đã mời Đức Giêsu làm gì?
Bấy lại.
Đúng rồi, quá lộ liễu. Quá lộ liễu. Mà anh chị em đừng đấy. Và để câu trả lời này là vừa rồi là chính xác. Cơn cám dỗ số 3 chúng ta vẫn có thể gặp trong đời, vì ma quỷ cám dỗ một cách hết sức lộ liễu, thô bỉ và thô bạo. Đấy, có những khi nó cám dỗ tế nhị, hơi tế nhị. Còn này là lần thứ 3 là không còn tế nhị gì hết đó. Lại đi. Đấy, thế thôi, lại đi. Lại tôi cho nè. Đấy, nó làm như là của nó. Vâng, có ai trả lời thêm không ạ? Có ai?
Dạ, con thưa cha, theo nghĩa của con là cái cám dỗ này thì đơn giản quá. Tại vì nó bảo là nếu mà Chúa Giêsu bén lại nó thì nó sẽ cho Chúa Giêsu tất cả các nước thế gian. Mà Chúa Cha là người tạo dựng tất cả cái thứ đấy thì suy ra con của Chúa Cha sẽ được nhận được thứ đấy. Nên là cái cám dỗ đấy nó quá bình thường.
Khó hiểu hiện tại tôi. Đầu rồi chưa nắm, tức là cơn cám dỗ này là quá bình thường.
Tại vì các nước thế gian này do Chúa Cha tạo dựng.
Trời cha, nên nó thuộc về Chúa Giêsu.
Vâng, nghĩa là con Chúa Giêsu là con.
Nó lại
con...
bảo là của nó.
Vâng, nó lại bảo nó
của nó. Rồi nó bảo lại đi.
Thì nó sẽ cho.
Nó cho. Dạ. Tức là ý con định nói là nó nói láo gì.
Dạ.
Cũng hay. Thế là nói phép. Nó nói phép. Đấy. Nó không phải của nó mà nó bảo là của nó. Rồi nó còn hứa nó cho đồ người ta nữa. Trời đất ơi. Quá ra. Vâng.
Thưa cha, lần thứ 3 này ma quỷ đã xúc phạm đến Thiên Chúa.
Vâng, hay lắm. Đồng ý đấy. Tiếp tục nói đi lý do. Vâng.
Tại vì nó bảo Chúa phải quỳ lại nó.
Rồi.
Mà điều đó thì đối với Chúa là cả một sự thử thách và là một cái sự xúc phạm khiến cho Chúa Giêsu phải nói lên là Satan xéo đi.
Tại sao lại là xúc phạm?
Dạ vì là Đức Giêsu là con Thiên Chúa và Chúa Cha là đấng tạo dựng mà nó lại bắt Chúa Giêsu quỳ lại nó. Để cho những cái danh vọng ở thế gian này, mà Chúa Giêsu thừa biết là những danh vọng đó là Chúa Cha cho người còn hơn thế nữa. Cho nên cuối cùng là Chúa Giêsu đã dùng quyền của Chúa Giêsu mà bảo nó phải xéo đi. Vì ngươi phải bái lại Thiên Chúa chứ không phải là đưa ra những cái lý lẽ mà vớ vẩn đó.
Vâng, cảm ơn chị. Thế hết rồi thưa bạn. Vâng, thôi ngừng lại, tại hết giờ rồi nên tôi nói nhanh ạ. Các anh chị thật ra những câu trả lời là tốt, tức là cụ thể là cơn cám dỗ lần thứ 3 có khác hơn cơn cám dỗ trước không, thì tôi trả lời những câu hỏi đơn sơ thế này: có khác, vì hai câu trước đều có câu nếu ông là con Thiên Chúa đồng ý. Ở đây không phải là nếu ông là con Thiên Chúa. Thứ hai là thay vì có chữ nếu ông là con Thiên Chúa thì lại là một lời hứa của quỷ. Anh chị em thấy lời hứa không? Tôi gì? Tôi sẽ cho ông. Đấy, tôi hứa tôi cho ông. Đấy thì mặc dù nó nói láo rồi, nhưng mà nó cũng hứa lèo vậy. Nó nói tôi sữa cho dân và lên, vẫn lên cao nghe anh chị em. Lúc nãy là trên đền thờ cao, bây giờ là núi cao. Núi cao thế nào để có thể nhìn thấy cả cái thế giới này chăng? Đấy, thế thì ông nói, hắn nói là tôi hứa là tôi sẽ cho ông thế này thế khác rồi. Và đấy, như vậy tôi đối với tôi là cái cách nói của nó là lần này có khác. Còn bây giờ cái cách trả lời của Đức Giêsu, cách trả lời của Đức Giêsu như anh chị em thấy là cách trả lời, cách đối đầu, bởi vì như đã vừa rồi, câu ý vừa rồi rất quan trọng, đó là trong lần ba này ma quỷ cám dỗ Đức Giêsu một cách lộ liễu và thô bạo, tức là nói thẳng và nó không sợ hãi: lạy đi. Đấy, vậy và anh chị em đừng quên cái lạy đi. Chúng ta trong đời đều có cơn cám dỗ này. Rất nhiều lần trong đời chúng ta cũng có những thụ tạo hay là những lời hứa, nếu là hứa tôi sẽ lạy đi, thế thôi. Anh lạy đi, anh nói dối một tí đi, được rồi, anh làm cái này xấu đi, anh chịu được một tí thế này đi, có hết, mọi chuyện là tôi lo hết, miễn điều kiện là thế này đấy. Nếu vẫn có chữ nếu đấy, cô này tìm thấy chữ nếu, anh lạy đi thì nếu đó thì đấy, thế thì thế khác đấy. Thành ra cái việc mời như thế. Vâng, thế thì anh chị em hỏi rằng, và anh chị em nên học rất nhiều về kỹ năng đối diện với một cơn cám dỗ thô bỉ, đứng trước một cơn cám dỗ thô bạo và lộ liễu thì phải đối đầu với nó bằng một sự thô bạo chứ không thể hiền lành được, anh chị em hiểu không? Và vì thế nên trong trường hợp này Đức Giêsu đã lần đầu đưa ra một cái gì ạ? Anh chị em hiểu không? Đưa ra một cái gì? Mệnh lệnh. Tiếng Anh sẽ gọi là imperative. Đưa ra một mệnh lệnh. Mệnh lệnh là gì? Xéo đi. Đó. Chúng ta không có nói chuyện với mày vớ vẩn. Đấy. Và nói với nó là xéo đi. Đó. Mặc dù rằng Đức Giêsu cũng nói đến, cũng trích dẫn cái câu lời Chúa. Đấy. Bởi vì nó đòi ngài bái lạy, thì Đức Giêsu nói rằng xéo đi. Vì có người chép rằng người phải bái lạy Đức Chúa. Đấy. Chứ không phải bái lạy quỷ. Không có cái luật nào đi bái lạy ấy. Và chỉ thờ phượng một mình Chúa mà thôi. Và như thế không còn cái thụ tạo nào khác, như lần qua mình đã nói về thần tài. Đấy. Thì anh chị em thấy thành ra ở đây cái cách phản ứng của Đức Giêsu là hết sức mạnh mẽ. Và trong Linh Thao cũng có nói điều này. Cũng có nói rằng là nếu ma quỷ có khi đó nó sẽ lấn lướt chúng ta nếu chúng ta tỏ ra dịu dàng quá với nó. Và có những cơn cám dỗ đến với chúng ta mà chúng ta phải làm rất mạnh, anh chị em, chứ không có thể nói của thôi nhẹ nhẹ thôi cha, không làm được. Vâng, thế thôi, được rồi. Đấy, thế thì anh chị em thấy, và những câu cuối cùng, vâng, sẽ phải đến giờ rồi, đó là anh chị em thấy cái câu cuối cùng là câu tôi rất là thú vị. Khi tôi tìm được ra là rất thú vị, mà anh chị em nào mà tìm được cũng là tài lắm đấy. Hỏi đây câu cuối cùng, còn ba câu dưới thì chắc thôi ạ. Vâng, đó là gì? Đọc Matthew chương 4 câu 11b. Có người hỏi tôi, ê 11b là gì vậy cha? 11b, cái câu 11 cắt nó làm hai phần, thì cái phần nửa trên gọi là 11a, phần dưới là 11b. Và có khi có những câu dài người ta ABCD đấy, 11d đấy, thì anh kêu à như vậy chắc phần đuôi. Thế thì bây giờ ai đọc cho tôi 11b, và ai mà trả lời được cái câu này thì cũng là tài năng đấy. Là bạn thấy là cái câu 11b này nó có dính dáng gì, nó có liên quan gì đến ba cái cơn cám dỗ ở trên không? Đấy, như vậy người nào mà nghĩ được là tài lắm đấy. Vâng, có ai sẵn sàng à câu này không ạ? Rồi, vâng, có người à, rồi vâng, đọc câu đó trước.
Dạ thưa cha, câu 11b: và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người. Thưa cha, theo con thì câu 11b này nó có liên quan đến cái phần đầu.
Anh chỉ nói là nó liên quan chỗ nào thôi.
Lý do đó là
anh chỉ cần nói một cái liên quan là đủ, anh không
một,
phải nói hết.
Một liên quan đó là bây giờ Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoàng địa.
Thế thì làm sao? Thế thì nó gây dính với câu 11B thế nào?
Thì cha có nghĩa là hai cái đó giống như là Đức Giêsu nằm trong cái vòng tay của Thánh Thần. Nghĩa là Ngài luôn sống trong cái bàn tay của Thánh Thần. Nghĩa là Ngài với Thánh Thần cùng đi chung với nhau trong cái hành trình cam dỗ.
Vâng, cảm ơn. Vâng, có ai khác ở đây? Vâng, cô.
Dạ thưa cha, là cái câu 11B là có các thiên sứ đến hầu hạ người, thì theo con thấy có cái liên quan đến các cơn cám dỗ 1, 2 và 3. Là thứ nhất, ở cơn cám dỗ thứ nhất thì chúng ta thấy là ma quỷ thử thách Thiên Chúa là biến những hòn đá trở thành bánh mà ăn. Thì ở đây thì chắc chắn khi mà các thiên sứ đến hầu gần Chúa Giêsu thì chắc chắn là họ sẽ mang bánh và những cái thứ cần thiết dành cho người. Còn cái cơn cám dỗ thứ hai đó là nó đi thẳng vào luôn, đó là Thiên Chúa, khi mà ma quỷ lấy cái lời là Thiên Chúa sẽ cho thiên sứ lo cho bạn, thì chính ở cái câu 11B này nè thì chính các thiên sứ đã đến hầu cận người. Và ở cơn cám dỗ thứ ba thì nói ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa và thờ phượng một mình người. Thì ở đây ta thấy khi mà các thiên sứ đến hầu cận Chúa Giêsu thì chắc chắn chứng tỏ rằng Đức Giêsu là Thiên Chúa và các thiên sứ đã thờ lạy và hầu cận người rồi. Thì con thấy có cái sự tương quan như vậy.
Vâng, xin anh chị em cho chàng pháo tay được 2 điểm trên 3 điểm. Điểm thứ nhất là đó là đúng, đó là Đức Giêsu đói và bị cám dỗ ăn, và Ngài bảo không, dễ chuyện đấy, tôi không phải lo ăn. À, người ta sống bằng lời Chúa chứ có phải chỉ ăn không. Và cuối cùng thì Thiên Chúa cho thiên sứ đến để hầu hạ. Hầu hạ ở đây động từ của động từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là lo ăn uống. Thứ hai là Đức Giêsu đã ở đây được thiên sứ đến hầu, và ở trên thì nó nói là ông nhảy xuống đi, thiên sứ sẽ lo. Và ở đây đúng là thiên sứ có lò đấy, mà dù không cần phải nhảy vẫn lo. Và cái câu thứ ba, có ai định nói câu thứ ba không ạ? Câu thứ ba là một câu rất là, vâng, tại hết giờ nên tôi phải nói câu thứ ba. Con biết hả? À, rồi thử xem. Rồi còn một nét số ba. À, vâng, và nó gắn liền với cái cơn cám dỗ số ba đấy. Rồi
thì sau khi Thiên Chúa vượt qua 3 cơn cám dỗ thì giống như phần thưởng đã đến với Ngài. Và thì, và của câu số ba là khi mà quỷ cám dỗ là Thiên Chúa, tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bái lại tôi. Có nghĩa là Thiên, giống như là sẽ biến cho Thiên Chúa thành một vị vua.
Và à, vua. À.
Cái hình ảnh mà các sứ thần tiến đến hầu hạ người thì chỉ có một vị vua mới được cái điều đó thôi.
Vâng. À, tôi cái câu trả lời của tôi là thế này. Anh à, đây có một người cuối nhé. Vâng, cuối. À.
Thì cha con nghĩ cha gài câu này để cái cách của nãy giờ Chúa đã đối phó với Satan một cách oai hùng mà cha rất hài lòng, chắc nhờ cha ngồi cha nhịp chân cha khoái lắm. Cho nên bây giờ cha cho thiên sứ đến hầu là cũng là một hành vi khen ngợi của cha đối với người vâng. Con cha đã làm.
Vâng, cũng được. Nhưng mà tôi, câu trả lời của tôi là thế này. Ngoài hai câu trả lời lúc nãy thì câu trả lời của tôi là thế này. Trong cơn cám dỗ số 3 là Đức Giêsu nói với quỷ cái gì anh chị em nhớ không? Là cái gì? Xéo đi. Đấy đúng không ạ? Xéo đi. Câu hỏi cuối cùng nó có xéo đi không? Có không? Có không? Chỗ nào? Chỗ nào? Trong 11B đấy. Đấy, đấy, đấy. Thế là như vậy là có gắn liền với cơn cám dỗ số 3. Có đúng không nào? Là có xéo đi, bảo xéo đi và đã xéo. Đấy không? Đồng ý. Ở đây còn thêm một người nữa. Sao nhiều ý vậy ta?
Ở trong câu 11B thì có từ là tiện đến. Có nghĩa là nó cũng liên quan đến là quỷ xẻo đi thì sự thân tiện đến.
Vâng, và đấy, đấy tôi đang nói cái câu hỏi này nó đơn giản lắm, là hỏi rằng cái chuyện mà sứ thần đến này hầu hạ này rồi quỷ rút lui này, thì nó dính gì với những cái trên, thì đấy nó dính, nó có dính, nó dính từ cái chuyện bảo xéo đi thì nó xéo. Lúc nãy là hậu tự không lo tự cho mình ăn, thì giờ thiên sứ lo cho mình ăn, rồi không nhảy xuống thế này khác, thì bây giờ thiên sứ, vâng, thôi được rồi. Vâng, thì chúng ta phải kết thúc anh chị em ạ. Tức là cụ thể là đọc cả bài số 8 này, đọc cả bài phúc âm này, nhờ đâu bạn thấy Đức Giêsu thật sự là con Thiên Chúa? Thì tôi nghĩ câu trả lời Đức Giêsu thật sự là con Thiên Chúa vì Đức Giêsu đã thắng cơn cám dỗ. Đấy, nhất chứ nữa thua thì chả làm sao. Đấy là thắng cơn cám dỗ. Và Ngài thật sự là con Thiên Chúa vì Ngài, có ai định nói không nhỉ?
Vì Ngài luôn thi hành lấy Chúa Cha.
Vâng. Vì hàng thật không cần chứng tỏ và sự thật là hiển nhiên.
Vâng. Vâng. Đó là một cách trả lời. Nhưng mà một câu ngắn
thôi nào. Thưa cha, là Chúa Giêsu vững niềm tin vào Chúa Cha.
Vững niềm, vâng, đúng rồi. Thì lúc nãy là vững niềm tin, sao nó vẫn chưa ra cái chữ ấy ta? Tôi cũng cần cái chữ, mà lúc nãy từ nãy giờ chúng ta cũng nói bao nhiêu chữ ấy chứ.
À, con nhớ tới một lời, một câu Chúa Giêsu nói là ngươi hãy thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết tình hợp, hết trí khôn ngươi á. Thì con thấy cái này là Chúa đã làm đúng như cái câu đó.
Một người cuối cùng ấy.
Dạ, con thấy là Chúa Giêsu phó thác vào Chúa Cha, tin tưởng
vâng,
Chúa Cha.
Phó thác tin tưởng vào Chúa Cha cũng được rồi. Và tôi cũng hay thích cái chỗ là Chúa Giêsu không quay về mình ấy, không quay về mình, không quay về mình. Tất cả cái thằng quỷ nó chỉ có muốn làm mỗi cái chuyện là quay về mình, bởi vì đưa lên núi cao mà nhảy xuống ấy, mà lạy nó đó, lạy nó là được hết mọi sự, hết mọi sự là tôi trở nên ngon lành hơn ạ. Đấy, như anh bảo thành vua đấy. Rồi anh bảo ui như thế là giàu có lắm đấy. Chúng tôi không cần giàu có, chúng tôi không cần danh vọng đấy. Vâng, thì đã không quay về mình. Thôi được rồi. Và hay có cái cách câu trả lời như thế này tôi cũng thích. Hỏi tại hỏi làm sao bạn biết Đức Giêsu thật sự là con Thiên Chúa? Thật sự là con Thiên Chúa thì tôi thích câu trả lời này. Vì Ngài phó thác hoàn toàn trong tay Cha. Thì là con thì anh phó thác cho Cha chứ gì nữa. Chứ còn anh không tin vào Cha anh nữa thì như thế thì đâu có còn là con được. Vâng, cái câu 9 là câu buồn cười và cũng chưa bao giờ ai hỏi. Trong 3 cơn cám dỗ theo bạn, cơn cám dỗ nào nguy hiểm nhất đấy? Ừ, bây giờ chỉ cần hỏi, chị thấy cơn cám dỗ nào là nguy hiểm nhất? Đấy, chị nghĩ chưa? Chỉ cần mỗi người chỉ nói một câu thôi, còn không cần phải lý do gì cả. Trong 3 cơn cám dỗ, nếu chúng ta đều bị cám dỗ 3 cơn như thế, thì cơn cám dỗ nào nguy hiểm nhất? Đấy.
Con xin trả lời là cơn cám dỗ số 3 là nguy hiểm nhất vì con Thiên Chúa mà lại đi bái lại quỷ. Tiếp theo, Đức Giêsu đã chiến thắng cơn cám dỗ này vì người luôn dựa vào lời Chúa đã có lời chép rằng.
Thưa cha, theo con thì cơn cám dỗ số 3 là cơn cám dỗ nguy hiểm nhất, bởi vì nếu như mà chấp nhận cơn cám dỗ số 3 thì đương nhiên phải chấp nhận hai cơn cám dỗ kia. Bởi vì là một khi mà đã là phục tùng mà bái lạy ma quỷ rồi thì phải hóa bánh ra nhiều, phải gieo mình trên núi xuống.
Dạ thưa cha, rồi. Theo con thì là cơn cám dỗ thứ nhất, vì nếu cơn cám dỗ thứ nhất mà Chúa mà thực hiện thì hai cơn cám dỗ sau làm gì có nữa.
Oh, hay. Ngược lại với ông này ông ơi, cái cô nói ngược lại với ông này ấy. Ông này ông biểu là nếu mà làm cơn số 3 thì thắng được cơn số 3 thì thắng được hai cái kia. Thì cô này cô biểu nếu mà thua cơn số 1 thì thế nào cũng thua hai cái kia. Ồ, hay thật đó. Tài thật đó. Cái này có nên vỗ tay không ta? Rồi hai người cuối nha. Rồi hai người cuối. Vâng.
Thưa cha, theo con cơn cám dỗ số 2 là nguy hiểm nhất vì mình đã thực, mình dựa vào lời Chúa và mình làm theo là mình sai. Là nó bảo mình thiền sứ đỡ rồi đó, nhảy đi thì con nhảy thì đó.
Vậy mình sống lời Chúa chứ. Okay.
Nhưng mà mình hiểu sai lời
hiểu
Chúa.
Sai.
Vâng. À. Mình nghe như vậy là mình đúng rồi theo cái nghĩa đó.
À như thế thì đó vì lý do đó mà mình cần đi học kinh thánh.
Dạ đúng rồi đó cha.
Để tránh hiểu sai, tránh ngu. Vâng. Chị này cuối cùng rồi. Vâng.
Cha con có ý khác hết, là con nghĩ ba cái cám dỗ đó đều nguy hiểm, nó cái nào mình thua thì mình cũng thua hết á, là mình cũng coi như là tiêu luôn.
Vâng, thôi được rồi, vâng, tiêu luôn. Đấy, như vậy ba cơn các bạn đấy, nhưng mà tôi lần trước nói rồi nên không nói. Làm thế nào để học được cách chiến thắng cơn cám dỗ thì có những cách sau đây. Thứ nhất là cầu nguyện, Đức Giêsu vô hoang địa là cầu nguyện. Thứ hai là ăn chay, ăn chay là để thắng cái thịt của mình ấy, thắng cái mình của mình ấy. Và vì thế Đức Giêsu ăn chay nên thắng hơi bị dễ hơn chúng ta. Thứ ba nữa là cầu nguyện này, ăn chay này. Thứ ba là lời Chúa, có đúng không ạ? Nhưng mà đố anh chị em nào biết còn cái thứ tư là cái gì đấy? Thứ tư là gì ạ? Có ai nói to, thứ tư là gì?
Từ bỏ chính mình và làm đức công chính.
Thứ tư là Chúa Thánh Thần nữa. Tại vì chính Thánh Thần đưa Đức Giêsu vào trong hoang địa, có đúng không nào? Đấy, vẫn cũng phải có Thánh Thần nữa. Vâng, dĩ nhiên là anh chiến đấu rồi, và trong đó thì phải có chiến đấu. Thôi được rồi, câu cuối cùng rồi. Ô thôi, cuối cùng không được, tại hết giờ không được. Tức là hãy nghĩ đến một cơn cám dỗ mà bạn hay gặp. Cái này mà anh chị em nên làm riêng ạ.